Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời trong ngày thứ tư. Xin đọc các câu trong Sáng Thế Ký chương thứ nhất từ câu 14 cho đến câu 19 như sau. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thời tiết ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để quản trị ban ngày, vì nhỏ hơn để quản trị ban đêm. Ngài cũng làm nên các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng quản trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sáng với tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, đó là ngày thứ tư. Câu chuyện sáng tạo trong Thánh Kinh tiếp tục với cùng một cách diễn tả như ngày thứ ba sáng tạo. Nghĩa là nhìn cuộc sáng tạo dưới quan điểm của người đứng trên trái đất. Có nhiều người cho rằng những gì mô tả trong ngày sáng tạo thứ tư có nghĩa là lúc ấy chỉ có trái đất đã được tạo nên và sau đó mới có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng. Nhưng ta nên để ý rằng Thánh Kinh không nói trực tiếp như vậy. Những câu này phải hiểu có nghĩa là tất cả các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng hiện rõ ra khi ngày thứ tư xuất hiện trên đất. Thực ra, các hành tinh đã được tạo thành dưới một mặt trời không chiếu sáng, và trái đất lúc ấy cũng vây quanh bởi một lớp plasma chiếu sáng, và lớp này đã làm khuất che các ngôi sao trong các năm đầu tiên, nghĩa là trong ngày thứ ba sáng tạo. Ánh sáng từ các lớp plasma sáng này có lẽ hơn cả ánh sáng đèn đường nữa. Chúng ta nên nhớ rằng người sống trong các đô thị ánh sáng thường không nhìn thấy những ánh sao rực rỡ ban đêm. Thời gian cứ trôi qua và ngày thứ tư bắt đầu. Chất plasma có thể mỏng hơn ở chung quanh trái đất khi nó tụ lại thành mặt trời. Việc này cũng khiến cho trái đất nguội bớt và giảm bớt hơi nước bốc lên, làm tan một số mây bọc quanh. Và như thế, nhiều ngôi sao sẽ thấy rõ hơn. Tuy nhiên, giả thuyết về một mặt trời bị che tối, mặc dù hợp với lời mô tả trong Thánh Kinh, người ta cũng không tin rằng Thánh Kinh có đề cập đến chuyện mặt trời hình thành trước hành tinh. Khoa học ngày nay cho rằng mặt trời được tạo thành đồng thời hay là trước khi có các hành tinh. Nếu như thế, phần tả vẽ về các vì sáng lớn trong ngày sáng tạo thứ tư có bao gồm cả mặt trời, và phần đề cập đến dấu hiệu và mùa là liên quan đến quỹ đạo hiện thời của trái đất. Người ta cũng có thể hiểu rằng câu đầu tiên mô tả ngày sáng tạo thứ nhất nói rằng Chúa tạo nên ánh sáng là có gồm cả việc hình thành mặt trời nữa. Như thế, người ta phải nghĩ rằng những đám mây dày đặc gồm tro hỏa sơn, nước, mê tan, xuyên phia, vân vân đã làm che khuất những ngôi sao. Rồi khi Chúa phán phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, thì các ngôi sao xuất hiện cũng như trong trường hợp mặt trời bị che khuất. Tuy nhiên câu này không nói gì đến mặt trời và mặt trăng. Câu 16 mô tả một sự kiện xảy ra về sau. Chấp nhận một hai giả thuyết trên đây là đã trên đường đi đến chỗ đồng ý với những gì ghi chú trong Kinh Thánh. Cho đến nay, người ta còn đang chờ tiến bộ của con người về các phát minh khoa học, rồi mới đi đến chỗ kết luận rằng có mặt trời che khuất hay mặt trời sáng chói. Ngày nay người ta thấy rằng khoa học và Kinh Thánh đã đồng ý với nhau về thứ tự hình thành mặt trời và mặt trăng. Cho đến những năm gần đây, khoa học mới chịu nhận rằng mặt trời và mặt trăng được tạo nên hoàn toàn khác nhau. Các thuyết cổ xưa cho rằng mặt trăng từ trái đất phát sinh ra. Tuy nhiên, ngày nay không ai tin như thế nữa. Năm 1966, người ta mới biết được rằng mặt trăng và hỏa tinh cấu tạo hình thể giống hệt nhau. Nghĩa là cả hai bề mặt đều được tạo nên bởi những vật chất bắn tung từ không gian chung quanh. Riêng trái đất nhờ có một lớp chăn khí quyển bao bọc nên mới còn nguyên hình trạng. Khoa học gia hiện nay cho rằng mặt trăng có cách đây 2 tỷ năm và trái đất đã có từ 4 đến 5 tỷ năm về trước. Người ta cũng thấy càng ngày mặt trăng càng tiến xa ra khỏi trái đất chứ không tiến lại gần. Qua những cuộc bay trong vũ trụ, người ta mới tìm ra nhiều ảnh hưởng của mặt trăng đối với trái đất mà từ trước tới nay ta chưa biết. Trái đất phình ra ở xích đạo nhưng đồng thời cũng có hình trái lê nữa. Người ta giải thích chỗ phình ở xích đạo là do sức ly tâm tạo ra, còn hình trái lê là do tác dụng của mặt trời và mặt trăng. Mặt trăng không những chỉ làm thủy triều lên xuống như ta đã biết mà còn làm chậm bớt sức quay của trái đất nữa. Trong 3 triệu năm, mặt trăng làm trái đất quay chậm đi chỉ có 1 phút, nhưng trái đất vẫn bị kiềm chế thật sự. Người ta cũng biết được rằng vỏ cứng của trái đất giống như mặt biển cũng hay trồi cao lên. Tuy nhiên mặt đất trồi lên chậm hơn mặt biển nhiều. Hình thể lồi lõm hiện nay của trái đất có lẽ là kết quả của sức hút mặt trăng trong suốt 10 triệu năm qua. Các nhà kỹ sư cho biết rằng nếu ta kéo căng mãi một cái gì về một hướng thì cái đó mãi rồi cũng phải chịu nhường. Như vậy trái đất trong tương lai chắc cũng phải tự điều chỉnh cho thoát khỏi sức kéo cứ tăng lên trong bao nhiêu thế kỷ nay. Các nhà nghiên cứu chụp ảnh đại dương đã cho biết rằng trên biển có một vùng đất bị nứt rộng tới 320 cây số. Trên mặt đất vì có nhiều trận động đất, người ta lại tìm ra nhiều hỏa sơn mới. Các trận động đất hay núi lửa về sau có thể đưa đến những cơn khói mù che khuất mặt trời, mặt trăng trong nhiều ngày, y như cảnh trạng diễn tả trong khải thị. Khi người mỏ ấn thứ 6, tôi nhìn lên thì thấy một trận động đất lớn, mặt trời trở nên như túi lông đen và mặt trăng rằm trở nên như máu. Ngoài ra, lời Chúa Giê-xu cũng đã nói, sẽ có điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng gào. Đó chính là lúc mà trái đất tự điều chỉnh, và cuộc điều chỉnh ấy sẽ làm hủy hoại các công trình của loài người. Tuy nhiên sẽ có một số người được giải cứu. Số người ấy và vùng được thoát khỏi đại nạn sẽ tùy thuộc vào cách thức và nơi mà sự căng thẳng ấy được giãn bớt. Như vậy, trên đất này sẽ có một số người vẫn còn sống để nhìn thấy những gì mà Kinh Thánh tiên đoán từ xưa. Việc vỏ trái đất thay đổi để làm giãn bớt sự căng thẳng có lẽ là giải thích hữu lý và đáng nhận hơn. Ngày nay người ta đặt ra một câu hỏi là mặt trời sẽ sống còn được bao nhiêu lâu? Khi nào nó bắt đầu tăng độ nóng và độ sáng? Các nhà bác học Giorgio Alberti và Margarita Huck đã nói rằng, theo sự tính toán thì tình trạng biến đổi của một ngôi sao sáng hơn mặt trời 5 lần xảy ra sau khi ngôi sao này đạt đến 50 triệu năm. Và đối với những ngôi sao chỉ có độ sáng bằng 1/3 mặt trời là 5.000 triệu. Đối với mặt trời thì bây giờ đã đến 3.000 triệu năm. Theo sự nghiên cứu về tuổi đất và tuổi mặt trời, thì đã sắp tới ngày mà mặt trời biến dạng. Alberti và Huck còn cho biết rằng, khi mặt trời biến dạng, thì bước đầu tiên là nhiệt độ sẽ tăng và độ sáng cũng gia tăng. Sau đó đến giai đoạn nhiệt độ giảm đi chút ít và mặt trời hơi lớn hơn. Tuy nhiên trên đất sẽ không ai thèm để ý đến các chuyện thay đổi này, ngoài trừ các nhà nghiên cứu thiên văn. Các nhà bác học cho biết rằng người ta không thể nào tồn tại nổi khi có các biến chuyển đó và đang mong tìm một hành tinh để trốn đi. Một trường hợp khác khoa học mới tìm ra cũng rất phù hợp với những gì Thánh Kinh cho biết sắp xảy ra. Đó là lời tiên đoán về mặt trời sáng chói của nhà tiên tri Ê-sai, chương 30 câu 26. Ánh sáng mặt trăng sẽ chói lọi như ánh sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn 7 lần, như vốn là sự sáng của 7 ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài và chữa lành vết thương nó. Ngày xưa, người ta chỉ trích Thánh Kinh rằng, sao có lúc nói mặt trời sẽ tối, rồi lại có lúc nói mặt trời sẽ sáng hơn. Nhưng bây giờ người ta thấy rằng Thánh Kinh nói đến hai sự kiện khác nhau, một mặt trời tối và một mặt trời sáng. Cả hai hiện tượng ấy, khoa học đều xác nhận sẽ xảy ra. Riêng câu Thánh Kinh vừa kể cho biết rằng mặt trời sẽ sáng hơn 7 lần. Thật ra không ai có thể sống nổi với ánh sáng như thế. Nhưng người theo Chúa phải đọc câu này nữa. Câu ấy cũng ở trong Ê-sai. Đó là Ê-sai chương 60 câu 19. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi. Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Người theo Chúa không sợ mặt trời sáng hơn hay tối hơn, vì khi những chuyện này xảy ra, thì chúng ta đã ở với Chúa vĩnh hằng rồi. Câu chuyện khoa học đến đây tạm ngưng.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay. Kính chào quý thính giả. Một lần nữa, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 5 về bà Rahab, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Bà Rahab là một phụ nữ ngoại Do Thái và là kỹ nữ, nhưng bà được kể tên chung với những anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước. Lý do là vì bà nhìn biết Đức Chúa Trời của người Do Thái, và đã lấy đức tin tiếp rước hai thám tử Do Thái khi Giô-suê sai họ đến do thám thành Jericho. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nêu câu hỏi thứ 17 nên hôm nay xin bắt đầu với câu hỏi thứ 18. Câu hỏi thứ 18. Xin đọc Giô-suê chương 6 câu 1 đến câu 6 và cho biết việc đánh chiếm thành Jericho đã xảy ra như thế nào. Việc đánh chiếm thành Jericho là một biến cố rất đặc biệt trong lịch sử Kinh Thánh. Con dân Chúa không dùng khí giới để đánh hạ thành, nhưng chỉ làm theo những gì Đức Chúa Trời phán dặn. Khi thành Jericho đã đóng cửa cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra, thì Chúa phán cùng Giô-suê những lời như sau. Kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một lần. Phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 lần, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên mỗi người ngay trước mặt mình. Chúng tôi vừa trích đọc Giô-suê chương 6, câu 1 đến câu 5. Đó là phương cách Chúa truyền con dân Chúa phải tuân hành khi đánh chiếm thành Jericho. Tướng Giô-suê, các thầy tế lễ, binh lính và dân chúng đã làm y như lời Chúa phán dặn. Kinh Thánh ghi chi tiết về việc đánh chiếm thành Jericho như sau. Chúng tôi xin đọc trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Khi Giô-suê đã truyền lệnh cho dân chúng xong, 7 thầy tế lễ cầm 7 kèn bằng sừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va theo sau. Những người được vũ trang đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, đội quân hậu vệ đi theo sau hòm giao ước. Họ vừa đi vừa thổi kèn. Nhưng Giô-suê đã truyền lệnh cho dân chúng rằng, anh em đừng la lớn, đừng để ai nghe tiếng mình, cũng đừng nói một lời nào, cho đến ngày ta bảo hãy reo hò, thì anh em hãy sẽ reo lớn lên. Vậy, hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi vòng quanh thành một lần, rồi họ vào trại quân và ngủ đêm tại đó. Trích Giô-suê chương 6, câu 8 đến câu thứ 11. Còn dân Chúa làm như vậy trong 6 ngày. Qua ngày thứ 7, họ dậy sớm từ lúc rạng đông, đi vòng quanh thành 7 lần, theo cách thức giống như trước. Chỉ riêng ngày hôm đó họ mới đi vòng quanh thành 7 lần. Và lần thứ 7, dân chúng reo hò lên, và ngay lúc đó thành Jericho sụp đổ. Jericho là thành phố tội lỗi nhất trong số các thành của người Amorit lúc đó. Vì vậy, khi thành thất thủ, Chúa ra lệnh tiêu diệt hết tất cả mọi vật và mọi người trong thành. Bây giờ đến câu hỏi thứ 19. Câu hỏi thứ 19. Bà Rahab và gia đình bà có được cứu như hai thám tử đã hứa không? Và được cứu như thế nào? Tướng Giô-suê hướng dẫn binh lính và dân chúng đánh chiếm thành Jericho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Họ đi vòng quanh thành một lần trong 6 ngày. Đến ngày thứ 7, khi họ đi vòng quanh thành lần thứ 7, tức là lần cuối cùng, Giô-suê nói cùng dân sự, hãy la lên vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt. Chỉ một mình Ra-háp là kỹ nữ, với hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai đến. Trích Giô-suê chương 6, câu 16-17. Khi bước vào thành Jericho trong chiến thắng, tướng Giô-suê vâng lệnh Chúa, sai hai thám tử đã do thám thành Jericho đi đến nhà bà Ra-háp, gọi bà và mọi người trong nhà đi ra và gìn giữ họ được an toàn như đã hứa. Kinh Thánh ghi như vậy. Bây giờ, Giô-suê nói cùng hai người đã đi do thám sứ mà rằng: Hãy vào trong nhà kỹ nữ, bảo nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy hai người trai trẻ đã đi do thám sứ, bèn vào, bảo Ra-háp, cha mẹ nàng, anh em và mọi vật gì thuộc về nàng đi ra. Hai người đem hết thảy gia quyến của nàng ra và để ở ngoài trại quân Israel. Đoạn chúng phóng hỏa cái thành và mọi vật ở trong. Vậy Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỹ nữ, luôn nội nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay, vì nàng có dấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Jericho. Đó là phần đã ghi trong sách Giô-suê chương 6, từ câu 22 đến 25. Hai thám tử giữ đúng lời họ hứa với bà Ra-háp. Chính hai người đã đích thân đến nhà bà và gọi cả gia đình bà ra khỏi thành, đến chỗ người Do Thái đóng quân, rồi lúc đó họ mới đốt thành Jericho. Nhờ đó, bà Ra-háp và người thân trong gia đình được cứu, không chết chung với dân thành Jericho. Chúng ta tin rằng họ cũng được cứu ra khỏi sự thờ hình tượng và đời sống tội lỗi. Bà Ra-háp không chết chung với dân thành Jericho là sự cứu rỗi về mặt thể xác. Nhưng quan trọng hơn, bà được cứu về mặt tâm linh, bà được sự sống đời đời và được thánh sử ghi tên. Bà trở thành bất tử trong lịch sử con dân Chúa. Một tác giả nọ viết như sau: Các thám tử Do Thái đã đến nhà bà Ra-háp không phải để đi tìm thú vui tội lỗi, nhưng để chuẩn bị cho lãnh tụ Giô-suê tiến chiếm Jericho. Bà Ra-háp tiếp rước và giúp các thám tử không phải vì lòng nhân đạo hoặc vì mưu lợi riêng cho mình. Bà tiếp rước và che chở hai thám tử vì biết họ là người hầu việc Đức Chúa Trời. Bà có đức tin nơi Chúa và muốn đứng về phía con dân Chúa. Kết quả là Ra-háp và cả gia đình bà được cứu. Các thám tử được Ra-háp giúp đã giữ lời hứa, họ đem bà, cha mẹ, anh em và bà con của bà ra khỏi thành bị Chúa tiêu diệt và tất cả được an toàn trong trại quân Do Thái. Bà Ra-háp được Chúa cứu ra khỏi thành phố thờ hình tượng bị Đức Chúa Trời rủa sả và được cứu ra khỏi đời sống tội lỗi. Sự sống và sự cứu rỗi Chúa ban cho cuộc đời bà Ra-háp cho chúng ta thấy ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi, và cũng thấy được phép lạ lớn lao Chúa làm cho con người. Phép lạ đó là Ngài cứu chúng ta ra khỏi một thế giới tội lỗi, xa cách Chúa, để được trở nên con dân Chúa, được sống trong nước vinh hiển của Ngài. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 20, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học về bà Ra-háp. Xin đọc Ma-thi-ơ chương 1 câu 5 và cho biết bà Ra-háp có một vị trí như thế nào trong thánh sử. Sự kiện tên bà Ra-háp được nhắc đến trong thánh kinh Tân Ước, tức là trong thư Hebrew và thư Gia-cơ, cho thấy đức tin thật nơi Chúa và hành động do đức tin thúc đẩy đã cho bà Ra-háp một vị trí đặc biệt trong kinh thánh. Tác giả hai lá thư này nhắc đến bà như một tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Đức tin của Ra-háp đã đưa bà đến một đời sống tốt đẹp, khác hẳn đời sống cũ tại Jericho và khiến bà có một vị trí đặc biệt trong thánh sử. Ngoài ra, sứ đồ Ma-thi-ơ cũng nhắc đến bà Ra-háp khi ghi lại gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là bản ghi về nguồn gốc của Đấng Cứu Thế. Và phúc âm Ma-thi-ơ ghi như vậy: Sanh Môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Giê-xê, Giê-xê sanh vua Đa-vít, Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn. Và cuối bản gia phả ghi: Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri, Mary là người danh Đức Chúa Giêsu gọi là Christ. Trích Matthew chương 1, câu 5 và câu 16. Thưa quý vị, theo bản gia phả này, chồng của Rahab tên là Sanmôn. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng Sanmôn là một trong hai thám tử đã đến nhà bà Rahab. Có lẽ vì mang ơn bà, hoặc vì cảm động trước đức tin và lòng tốt của bà, một trong hai thám tử đã cưới bà làm vợ. Nhờ đức tin và việc làm bởi đức tin, bà Rahab đã được đứng chung với con dân Chúa. Và qua hôn nhân với người của Chúa, từ một người đàn bà ngoại bang tội lỗi, bà Rahab đã trở thành người trong hoàng tộc David, là vị vua lớn nhất trong lịch sử Do Thái. Và đặc biệt hơn nữa, bà được kể vào hàng tổ mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những thay đổi tốt đẹp đó bắt nguồn từ đức tin nơi Đức Chúa Trời chí cao và hành động can đảm do đức tin thúc đẩy. Thưa quý vị, ngày nay có lẽ có người trong chúng ta nghĩ rằng mình đã tin Chúa nhưng trước kia lỡ có một quá khứ tội lỗi, thấp hèn nên không xứng đáng là con dân trong nước Chúa hoặc là không xứng đáng hầu việc Ngài. Nhưng cuộc đời bà Rahab cho chúng ta thấy một thực tế trái với điều chúng ta suy nghĩ. Đúng ra đây là một chân lý tốt đẹp. Chân lý đó là bất cứ người nào dù có một quá khứ như thế nào, nhưng nhìn biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế, ăn năn từ bỏ tội lỗi, thật lòng tin Chúa, kính yêu Chúa với đức tin chân thành. Nếu người đó muốn trở thành đồ dùng trong nước Chúa, muốn được ích lợi cho danh vinh hiển của Chúa, sẽ được Chúa tiếp nhận và sử dụng. Thật ra không người nào trong chúng ta xứng đáng được Chúa dùng. Nhưng chỉ bởi ơn thương xót lớn lao của Chúa và bởi quyền năng tái tạo của Chúa Thánh Linh. Vì vậy, dù chúng ta như kỹ nữ Rahab hay là người bắt bớ hội thánh như Sau-lơ, Chúa vẫn vui dùng chúng ta trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về bà Rahab đến đây là kết thúc. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về một phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.